có lãi hàng nữa, còn lãi thầy.
Lại làm gì cũng vô ích. Còn bây giờ bác lại là bác tạo sức khỏe cho bác. Cái lại của vô vi là tạo sức khỏe cho chính mình để dẻo dai trên đường tu học.
Có thể chăm cứu được, muốn thành lập cũng được.
Được. Thành lập hơn chăm cứu nữa, hay hơn chăm cứu. Điển do cái công thiền của bác, nếu có được chút xíu chấp cái tay về thấy nó rút. Nó nhẹ rồi. Những người nào gọi thiền quên mình nó trọi là nó nhẹ rồi. Nhẹ là chứng minh của nó, cơ tạng nó đều phục lụy hết rồi. Nó đi lần 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 nhẹ lên, nó đồng tiếng với chủ nhân ông. Trong một ngày nào đó thấy là thấy hết. Thấy là một sắc na là thấy hết, không có khó khăn. Cứ việc cho nó đi. Lên nó mới hội tụ. Nó đổi cái tâm, cái tim của người phàm là cái tim ở đây. Mà cái tâm của người đạo nó phải ở trung tim này, cách cả một gian, nó sáng suốt, thành nó không có giận ai được. Khi mà cái điển nó ở trên này, không có giận nó. Cũng không có ai phỉnh nó được. Nó cũng không giận ai. Nó thấy nó còn hoài lắm.
Thì cảm ơn thầy.
Không có gì. Thanh lập là tạo sắc đẹp. Rửa cái ngũ tạng đẹp thì cái mặt nó sẽ đẹp, không cần đánh phấn.
Thầy có một bác là nhờ thầy giải 4 câu này.
Cái gì đấy?
Đọc đi.
Dạ đúng, như nãy giờ cách nghĩa giảng.
Thiên không điển pháp chẳng riêng, gắn công tự tiến nối liền cảm thông. Bầu trời thiên địa cơ cồng, trần gian tại thế kết ngầm hóa sanh.
Thì đúng rồi. Thiên không, câu đầu nè, câu đầu con đọc thiên không hả?
Dạ.
Thiên không
là riêng của ai hết á. Ngay trung tâm bộ đầu mình mà nó xuất điển lên á, nó hòa với thanh quang của vũ trụ và nó đi thẳng về trời, chứ nó không có vụ mờ ảo để tôi chết rồi nhờ ông hòa thượng ông đọc kinh dẫn tôi đi. Cái đó là chính ông đi chưa được mà làm sao ông dẫn mình đi. Cái đây là chứng minh, vừa nhắm mắt là mình thấy nó xuất ra như vậy. Lên đó mình mới học đạo, càng tu càng nhiều lý, càng ngày càng vững, người càng ngày càng mạnh á. Thì của trời sẵn, không phải riêng của một người nào hết thầy. Mấy câu này rất đúng. Mình mới nhập định, xin đảnh lễ Phật nói một câu rồi quên, đừng có ôm cái đó hoài. Rồi tự nhiên ngồi nó định á, sơ hồn tới đây nó tập trung nó định rồi, phải thấy nó rời khỏi cái xác rồi. Tự nhiên thấy nó rời khỏi sao? Mình nhập định, cái đó quan trọng. Thiền phải nhập định. Chứ thiền định, tới đó định, quên hết thế sự là mới xuất được. Còn dính dấp một chút thế sự không có tiến được, không có ra được. Mình nhớ cái xác cũng không được, nó phải đi rời khỏi xác. Chứ mình định, định nó mới thức. Mà khi thức thì nó là mạnh, quán thông, thông suốt nó mới mạnh. Của người yếu là tại không thông suốt sự việc đó nó yếu, thông suốt nó không yếu, người chỉ có mạnh thôi. Như vậy nhưng muốn tập cái đó phải nhịn nhục, người tu phải nhịn nhục. Càng nhịn nhục càng đem lại sự may mắn. Cái luồng điển mình càng được thăng hoa hơn. Còn thiếu nhịn nhục là không có được. Thiếu nhịn nhục là tạo động. Tối thiền cho cố rồi sáng nói chuyện người ta gây sự với thiên hạ, mất hết rồi đó, mất điển mất đồ hết rồi. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, thế là mình tự hủy, uổng công, không có phát triển được. Có nhiều người thiền, có nhiều người thiền thiền mấy tiếng hồ rồi đi nói chuyện người ta không à, ăn cơm trời Phật mà nói chuyện ma quỷ không được. Mình ăn cơm được cũng nhớ tới trời Phật chứ không phải không hồi dễ có hột gạo đâu, không phải dễ có, không có dễ có cọng rau đâu. Tại mình không hiểu, mình chưa có trông quá mà chỉ bỏ tiền mua rồi chê rau này chê rau nọ, tạo cho cái tâm mình nó rối loạn không tốt. Chứ bữa ăn phải nhớ trời Phật, trong cái tự nhiên nó hình thành, nó hình thành cái bông đi qua ngộ lắm, hiểu được tất cả tự nhiên hình thành là ngộ lắm. Cho nên tôi đâu có dám khinh ai, ai tôi cũng quý trọng hết. Đừng có nói là người ta tôn mình làm thầy rồi lên đầu người ta ngồi, cái vụ đó không nên. Ngược lại nó thành con ma, không có được. Mình phải có thức bình đẳng. Người ta khói óc, mình cũng khói óc. Khói óc người ta chưa mở, mình phải kiên nhẫn. Mình mở cách nào, mình hạ mình xuống để cho người ta hiểu. Người ta tự thức, người ta tự mở. Chứ tôi mà không mở được thức bình đẳng là không có làm được cái gì hết. Ma quỷ nó cũng tới nó phá chết. Không mở được thức bình đẳng, còn sân si giận hờn làm sao làm sư người ta được, làm sao chỉ đường cho người ta đi. Phải có kiên nhẫn mới chỉ đường người ta đi. Ai nói gì nói, mình cứ tìm cái nào hữu ích. Cái hữu ích của họ thì mình giúp họ. Còn cái chuyện mà không hữu ích mình không nói, vô ích. Nói cho người ta buồn, nói chi. Mình cống hiến những cái chuyện hữu ích. Nhưng bác có cái hay là ai nhứt răng tôi cho giỏ nhỏ chùm ruột sắc ngậm cái êm liền. Cái đó nên nói. Mà nuốt chết thì chịu. Thấy tôi nhớ ra, tôi nhớ lâu không? Bác nói gì tôi cũng nhớ rồi. Người ta bảy mấy tuổi hay quên, tôi nhớ hết. Cái người ta nói tôi cái gì tôi nhớ hết. Tôi có software trong này, tôi crash hết. Trong computer, điện não tôi có hết, không có giấu tôi được.
Kính thưa thầy, các bạn đạo thì tới đây là 11:30 thì kính mời thầy và các bạn để chúng con tiến tới việc bầu cử ban chấp hành mới. Xin mời thầy chủ tọa dân dự cho.
Đâu chủ tọa bầu thì ông hội trưởng bầu, bạn đạo làm sếp ban chấp hành thì bạn đạo đi chứng với tôi đâu có làm gì đây.
Các bạn đạo lúc nãy có một số có điền trên tờ hiện diện thì những bạn đạo nó mới tới trễ đó. Thì phía Nam xin điền trên tờ hiện diện trên kia, trên để trên cái bàn gần cái kiến này. Phía nữ thì xin điền chỗ chị Mỹ Kim này. Bên nữ còn ai không? Ai mới tới không? Ngoài ra đạo hữu Trần Quang Hiền sẽ lập thư ký biên bản của đại hội này. Hai đạo hữu sẽ kiểm phiếu bầu cử là chị Hoa ở Boston và bác Sao ở Calgary, và bác Bá sẽ là sứ ngôn viên của đại hội này. cho.
Con kính chào thầy. Thưa quý vị bạn đạo, để mở đầu buổi đại hội thường niên hôm nay, tôi xin đọc qua chương trình. Một, phúc trình của ban chấp hành về hoạt động trong niên khóa 1991-93 trên 3 phương diện: quản trị, tu học và tài chánh. Điểm thứ hai, đại hội phát biểu ý kiến về phúc trình của ban chấp hành. Điểm thứ ba, ban chấp hành tuyên bố mãn nhiệm kỳ 91-93. Điểm thứ 4, bầu cử ban chấp hành 95. Điểm thứ 5, tân hội trưởng tuyên bố chấp nhận nhiệm kỳ và thành lập ban chấp hành. Điểm thứ 6, đức thầy ban quân từ và bế mạc.
Số bạn đọc hiện diện là 40, 66, 69.
Kính thưa quý vị, số bạn đạo hiện diện hôm nay có ghi tên trong tờ hiện diện được 69 bạn, vừa nam vừa nữ. Bây giờ bước đầu vô mục thứ nhất, xin ban chấp hành phúc trình về hoạt động của niên khóa vừa qua.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, xin đại diện ban chấp hành thì con xin trình bày những tất cả những hoạt động của hội từ năm 1991 tới năm 1993. Về việc quản trị thì nhờ sự phát tâm của một bạn đạo bên Hoa Kỳ, thì bạn đạo Montreal chúng ta đã được thành lập thiền đường quy hội tâm linh và sức khỏe tại Jolico này, và cũng rời trụ sở của Hội Á Hữu Vô Vi Canada chính thức tại nơi đây. Và nơi đây là một trong một thiền đường hợp pháp đầu tiên trên thế giới có giấy phép hoạt động chính thức do chính quyền địa phương cung cấp. Về việc tu học thì ngoài việc thiền chung mỗi ngày Chủ nhật thì chúng con cũng năm ngoái cũng tổ chức khóa sống chung 3 ngày ở tại Bà Sơ. Năm nay thì cũng được thầy cho phép được 3 ngày tại thiền đường Julica. Về việc tài chánh thì cho tới ngày hôm nay thì về việc chi phí của ba khóa sống chung thì thu được 5.817 đồng chi 2.008, còn dư 3.017 đồng thì sẽ được sử dụng vào việc sửa chữa ở dưới Su Son. Về tổng quát thì lúc mà sửa chữa dưới Su Son thì có đi vay một số tiền là tổng cộng là 34.600. Trong quỹ có được 28.547. Thì sau khi chi và thu tất cả thì quỹ còn dư trong hội là khoảng 2.000 đô la. Về việc chi phí mỗi tháng thì sau khi một trả xong chi phí sửa chữa dưới Su Son thì về việc mà tiền điện nước ở đây thì cái tiền mướn nhà ở trên kia thì đầy đủ chi phí ở dưới này, thành ra cũng không có phải là nặng lắm. Sau đây là hết phần trình bày của về hoạt động của ban chấp hành năm 91-93. Xin các bạn đạo nào muốn phát biểu ý kiến gì về những công việc này của hội thì xin nêu ra ý kiến.
Thưa quý vị, nếu quý vị thấy cái điểm nào mà còn thắc mắc thì yêu cầu quý vị nêu lên để ban chấp hành trả lời. Nếu quý vị không có ý kiến thì tôi xin phép được thông qua điểm này, vì tôi nghĩ rằng
Tóc Bá cho con xin phép có một ý kiến. Con ở gần Montreal, con ở Ottawa tới, con ở rất gần Montreal. Nhưng mà từ trước tới giờ đó, thì con chưa hề nhận được những cái thông cáo, những cái buổi họp hay là những cái khóa học gì ráo hết, gọi là chính thức. Con chỉ nghe phong phanh, thành ra không có rõ. Tới khi con xuống tới đây, thì nghe nó không có đúng với chuyện xảy ra ở đây. Thử ra con có một cái yêu cầu. Từ nay á, vừa là Quebec là vừa Ottawa đó, muốn ước mong có những cái thông cáo, những buổi họp như thế nào cho chúng con được rõ bằng giấy tờ đó. Tại vì nói qua nói lại nó không có rõ. Cả Quebec ngày hôm qua, vừa tối sáng hôm sau tới thì cũng phone hỏi lung tung hết mà không có biết cái buổi họp sống chung như thế nào hết. Thì con cũng không biết rõ. Con ước mong rằng mình ở gần lắm thì có thể là mình thông báo nhau nó rõ ràng.
Về việc gửi cho các nơi khác đó thì tình ra đó là ban chấp hành mới kỳ này vì lúc đầu tiên mới thành ra chưa có được sự thông cảm của bạn đạo Montreal mới, là cái số bạn đạo mà tham dự hợp tác làm việc đó rất là ít, thành ra nó có nhiều cái sự trở ngại như vậy, là nhiều cái như là muốn làm mà không có làm được.
Xin quý vị tiếp tục cho biết ý kiến về hoạt động của ban chấp hành, về khoản tài chính, về khoản tu học, về khoản quản trị của mình. Như vậy thì tôi xin phép được thông qua ở cái mục này, bởi vì tôi nghĩ rằng có thể đa số bạn đạo chúng ta cũng thỏa mãn được ít nhiều về công việc của ban quản trị trong năm vừa qua, để mà thanh thỏa và giải trừ trách nhiệm cho ban quản trị về công việc năm 91-93. Tiếp theo đây, yêu cầu ban chấp hành niên khóa 91-93 tuyên bố mãn nhiệm.
Xin đại diện ban chấp hành niên khóa 91-93 thì chúng tôi xin mãn nhiệm kỳ theo đúng luật lệ của hội lúc mà lập ra từ đầu, và để bắt đầu được bầu cử lại ban chấp hành mới. Xin cảm ơn các bạn đạo.
Chúng tôi xin tiếp tục đến việc bầu cử ban chấp hành niên khóa 93-95. Thưa quý vị, chiếu theo điều khoản 6 của điều lệ Hội Ái hữu Vương quốc Canada thì đại hội thường niên sẽ bầu lại ban chấp hành gồm có một hội trưởng, phó hội trưởng, một tổng thư ký, một thủ quỹ và một ban cố vấn nếu cần. Nhưng trong những đại hội đã qua, những niên khóa trước đây, thì vì nhu cầu và theo ý kiến của đa số bạn đạo nên chỉ bầu một vị hội trưởng mà thôi, bởi vì vị hội trưởng sẽ thành lập ban chấp hành theo ý muốn của mình, quen biết ở trong nhóm thì những người cùng chung làm việc với nhau dễ dàng hơn là bầu từ người trong lúc đại hội này. Thì bây giờ tôi cũng xin quý vị cho biết ý kiến có nên bầu một vị hội trưởng hay không, hay là bầu lại từ người trong ban chấp hành. Không ai có ý kiến gì thì tôi xin phép áp dụng thông lệ đã xảy ra trong những năm trước là chỉ bầu một hội trưởng trong số những vị bạn đạo tự nguyện ứng cử hoặc được đề cử. Sự bầu cử có thể thực hiện bằng thăm kín hoặc chiếu theo điều khoản số 7 thì chúng ta có thể đưa tay theo đa số quá bán phân, tất nhiên là quá phân nửa của số hội viên hiện diện hôm nay. Thì hôm nay chúng ta có 69 người hiện diện, tất nhiên là nếu cái số thăm được trên 35, được 35 trở lên thì tất nhiên là vị hiệu trưởng đó được đắc cử. Tôi xin bước đầu vào, xin mời quý vị tự nguyện ứng cử cho biết. Xin mời một lần nữa những vị bên nam hoặc bên nữ có ai tự nguyện ứng cử xin xứng danh cho biết. Nếu không có thì tôi xin mời những bạn đạo có muốn đề nghị một người nào mà mình quen biết để ra ứng cử hội trưởng. Thưa quý vị, như vậy thì ứng cử viên cũng không có mà đề cử viên cũng không có. Thì chúng tôi xin phép nhắc một sự việc như sau. Chủ nhật tuần trước, anh hội trưởng Phan Cao Thanh có trình với đức thầy rằng đến ngày mãn nhiệm kỳ, tất nhiên là ngày đại hội hôm nay, anh sẽ không ra ứng cử để thì giờ tu hành, mặc dầu có một số bạn đạo yêu cầu. Thì đức thầy có khuyên rằng không phải ngồi thiền tối ngày mà gọi rằng tu, làm việc đạo cũng là tu. Ở đây mình gặp cơ hội giúp bạn đạo tu là một cái cơ hội tốt, tại sao mình từ chối? Thì cho đến nay chúng tôi cũng không rõ ý kiến của anh Thăng ra thế nào. Vậy thì trước đại hội xin mời anh Thăng nói rõ ý kiến của mình.
Thì sau khi con được sự trả lời của thầy thì con sẵn sàng phát tâm, nếu mà được quá đa số theo cái luật của đã quy định của hội AUVV, quá bán tổng số biểu quyết thì con sẽ ra một nhiệm kỳ thứ hai để khỏi làm buồn lòng thầy và các bạn đạo đã tín nhiệm.
Cảm ơn. Thưa quý vị, như vậy thì anh Thăng đồng ý lưu nhiệm lại một nhiệm kỳ 93-95. Nhưng chúng ta cũng phải có sự biểu quyết của quý vị bạn đạo trong đại hội hôm nay. Thì bây giờ đến cái điểm biểu quyết, tôi xin nhắc lại rằng chúng ta có thể bỏ thăm kín hoặc là đưa tay tán thành. Tôi cũng xin nhắc rằng trong những liên khóa trước đây, trong những kỳ đại hội thường niên trước đây, cũng có cái vấn đề lưu nhiệm hội trưởng, thì theo đó chúng ta không có bỏ thăm mà chỉ là đưa tay tán thành. Thì bây giờ xin quý vị có ý kiến thế nào cho biết. Xin đưa tay. Dạ, thưa, cảm ơn. Vậy thì bây giờ tôi yêu cầu quý vị khi nói đến xin biểu quyết thì đưa tay. Không cũng đếm, yêu cầu đếm để mình ghi cái số vô biên bản. Mình tất cả là có 69 người hiện diện. Trên 35 thôi được rồi. 45. Thôi bây giờ lấy cái số 45/69 để quyết định mà ghi vô biên bản.
Đưa cao tay rồi ông hội trưởng mà xài hết tiền phải tráng chịu á nghe. Trong cái nó đưa tay rồi tôi không chịu á, phải chung tiền á.
Kết quả thì hội trưởng nêu khóa 93-95 là anh Phan Cao Thăng yêu cầu anh trình lên đại hội ban chấp hành, tân ban chấp hành nếu có.
Thì thật tình con cũng chưa biết tập ban chấp hành là sao. Trước tiên thì con muốn có một bạn đạo dưới Quebec là đại diện, tại vì dưới Quebec cũng có một số người Quebecois tu, thì cũng có một người đại diện để có phổ biến cái phương pháp này đến người Quebec. Thì năm ngoái thì con có mời anh Jean-Marc Gagnon, nhưng mà năm nay anh nhiều bệnh nhiều việc, thì con xin mời anh Long ở dưới Quebec, nếu anh chấp nhận thì xin mời anh làm phó hội trưởng.
Vào đạo làm ấp phê ông trời thì ai cũng tôi sẵn sàng. Ê, làm.
Về việc phủ quỹ và ban tài chánh thì cho tới năm năm nay thì được sự giúp đỡ của chị Bích, chị Kim Anh làm phó thủ quỹ và chị Mỹ Kim giúp đỡ về việc mà làm sổ sách cho nó đúng hợp lệ đối với chính quyền. Nhất là sau này hội chúng ta sẽ xin giấy phép chính thức đối với chính phủ Quebec để được giảm thuế, và những người đóng tiền vô được giảm thuế Quebec. Thì tôi xin mời ba vị cũng như làm một cái ban về tài chánh cho hội để làm việc chung. Nếu mà ba vị chấp nhận thì xin cho biết. Xin hỏi chị Bích, chị Kim Anh và chị Mỹ Kim.
Dạ, chị nhìn thầy cười, con xin chấp nhận.
Chị chích thủ quỷ là chích thơm lắm á.
Thưa thầy, cho con làm gì con cũng làm á, nhưng mà sự thật con thấy chị Bích với chị Mỹ Kim thì cũng đủ rồi thầy, tại vì con không có làm gì được hết.
Cũng được chứ, mình sao sợ xét sổ chơi chứ sao.
Thưa thầy, thì mấy lần đó thì con cứ nhận tiền rồi con đưa cho chị Mỹ Kim không, con có cái nhiệm vụ đó.
Thì ở chỗ nào gần con nhận đưa lại thôi.
Dạ, vậy con cũng xin chấp nhận.
Nhiều khi người ta cần con đếm bạc cũng là thủ quỹ.
Con cảm ơn anh Thăng đã có yêu cầu, nhưng mà nếu mà chị Bích với Kim Anh có yêu cầu nữa thì con mới nhận lời, còn nếu không thì con không nhận.
Chị Mỹ Kim nói mà theo riêng cá nhân Kim Anh đó là Kim Anh rất rất là yêu cầu, còn đối với chị Bích thì Kim Anh không biết sao. Nhưng mà hầu như là mấy bác mà thiền ở trong đây cũng rất là yêu cầu.
thầy về vấn đề mà tiền bạc đó, là một cả một vấn đề nó rất là tế nhị. Thì con cũng xin nhận làm cái chức thủ quỹ để lo về vấn đề tài chánh cho hội, để có cái ngân khoản lo tất cả các thiền đường, mọi thiền đường và những cái sự giúp đỡ của tất cả các tụi con ở ngay Montreal này. Thành ra con muốn có một cái ý nguyện muốn trình lên các bác và các anh chị. Thì vấn đề về tiền bạc đó, nếu có sự tính cẩn thì mình ráng làm sao cho nó có sự tin tưởng với nhau, vui vẻ với nhau, và đừng có làm những cái chuyện quá chi tiết hay là nhỏ nhặt quá, thì để mà cái tâm thần mình không có được tu hành một cách thoải mái. Nếu mà Mỹ Kim làm mà có thì giờ chi tiết và muốn cho tất cả các bác anh chị muốn mà chính ngay Mỹ Kim thấy vui vẻ, có thì giờ làm, thì Mỹ Kim phụ giúp, cái đó rất là một điều rất là quý giá. Và xin một điều là nếu chị em với nhau làm thì cho có sự đồng ý vui vẻ và nhường nhịn với nhau. Đó là điều của con muốn nói hôm nay.
Tôi xin nói chị Mỹ Kim là mặc dù không có cần chi tiết, nhưng mà thật sự ra đối với tất cả bạn đạo và đối tất cả đối chính quyền thì cái việc giữ sổ sách chi tiết rất là cần thiết, vì lý do là tu thì mình không có để cho mang tiếng, và mình dù ta đóng một đồng mình cũng phải ghi, thì cái đó là tôi rất là hoan nghênh. Để nếu mà chị Mỹ Kim tiếp tục giữ sổ sách cho tới ngày hôm nay thì rất là tốt. Thì nếu chị Mỹ Kim chấp nhận tiếp tục thì các bạn đạo rất là hoan nghênh.
Để khỏi mất thì giờ các bác, các anh chị, đức thầy, Mỹ Kim xin yêu cầu nếu mà bạn đã đồng ý, Mỹ Kim giữ sổ tiếp thì là đưa ta lên. Nếu đa số thì Mỹ Kim nhận lời, nếu không thì thôi.
Còn về tổng thư ký thì tới ngày hôm nay là anh Hiền, anh cố gắng cũng giúp đỡ cho nhiệm kỳ vừa rồi. Thì mặc dù anh Hiền ốm, ưa bệnh, ốm yếu, nhưng mà cũng giúp đỡ rất là đắc lực cho hội ngày hôm nay. Thì anh cũng giúp đỡ về phần ẩm thực, lo cho bạn đạo sắp đồ ăn mỗi một Chủ nhật. Chắc chắn tới giờ là anh nhắc đi ăn. Thì cũng xin nếu anh Hiền chấp nhận thì xin anh Hiền giữ lại tiếp làm tổng thư ký cho hội.
Về sư cầu ảnh thăng thì tôi xin chấp nhận.
Anh Hiền là ông già Noel mà không kêu tăng công đâu được.
Kính thưa thầy, nhân ngày đại hội thường niên hôm nay chấm dứt, sắp chấm dứt, thì chúng con xin thầy ban cho vài lời huấn từ.
Ở thế gian chung đụng với nhau cũng vì sự kiểm soát lẫn nhau, kiểm soát lẫn nhau để muốn gì, muốn tiến. Mà ngày hôm nay chúng ta đã gặp nhiều kích động và phản động trong cuộc đời, chúng ta mới họp lại để thực hiện con đường tiến về đạo pháp. Mà những người có hạnh đức, có duyên lành, dấn thân trong đạo pháp là quý lắm. Cho nên những vị mà được bầu đây là do sự đồng ý tình bản đạo, cũng khác gì tình trời, để đem đại phước cho cá nhân. Nói về con đường tu thì dễ tạo hạnh đức trên đường dấn thân vào đạo và giúp đỡ người đạo, đó là cũng dấn thân tu học. Cho nên tôi thấy tất cả từ bởi vì thiên đường của Morian mới, thì trong giai đoạn đầu, trong 2 năm đầu thì khổ cực, trật tự chưa có đâu vào đâu, thì cũng đụng phải những sự cãi cọ. Nhưng mà sau 2 năm rồi, trật tự đâu vào đấy, việc làm rất dễ, không có gì khó khăn. Thì đó chúng ta mới hợp tác với nhau xây dựng cho cơ đồ tâm linh càng ngày càng tốt, và hướng dẫn những người chưa biết đạo trở về với đạo, trở về với nguồn gốc của chính họ, để họ tiến tới phước đức biết bao nhiêu. Cho nên các bạn đã làm được điều này rất quý. Tôi mong rằng hạnh đức của các bạn sẽ tiếp tục bành trướng tốt hơn, và làm những điều tốt cho mọi người ở tương lai, cũng như tôi trả ơn cho nhân loại, cũng như đáp lại những lời khuyên bảo của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta từ giờ phút thiền thanh tịnh mà nhận được, cảm nhận được chính tôi phải dấn thân cứu đời. Ngày nay có dịp cứu đời thì cứ sẵn sàng dấn thân cứu đời. Từ giờ phút lâm chung mà chư tiên gọi ta, cứ sẵn sàng ra đi, đừng có từ chối. Làm đạo sẵn sàng làm thì tất cả sẽ tốt, hạnh đức của các bạn sẽ tiến triển tốt. Tôi mong rằng hòa khí sẽ đem lại cho thiền đường rất nhiều, nếu mọi người ý thức được việc làm dấn thân trong đạo, thì chúng ta có cơ hội ngâm trong vịnh thái hư tiến hóa vui đẹp, đem lại hòa khí cho thiền đường, rồi tiếp tục hòa khí cho gia đình chúng ta, rồi tiếp tục đem hòa khí cho tất cả gia đình các bạn đạo, cũng như xã hội gần chúng ta sẽ được tốt hơn. Thì hôm nay tôi cũng vui mừng về đây gặp dịp được bầu cử, và thấy mọi người hân hoan và vui làm việc đạo, để cho các bạn đạo được yên tâm tu hành và không có lo lắng về sự chung đụng của ban chấp hành nữa, và từ này về sau sẽ yên ổn tu hành trên thuận dưới hòa, tạo một thanh khí tốt cho khối vô vi tại Montreal. Thành thật cảm ơn các bạn.
Con xin cảm ơn thầy và các bạn. Thì trước khi dứt lời thì mặc dù ban chấp hành có mấy người, nhưng mà không phải những người mấy người đó là có thể làm việc được, thì cần sự cộng tác của tất cả các bạn đạo từ bất cứ ở thiền đường nào, cũng xin giúp đỡ cộng tác để mới có thể phát triển được nhiều công việc mà năm ngoái thì ban chấp hành chưa cũ không có làm được là vì thiếu người. Thì năm nay nếu mà có sự công tác hợp tác chặt chẽ của mọi người làm một công việc chút xíu thì mọi việc nó cũng sẽ tiến triển được. Thì xin sự hợp tác của tất cả các bạn đạo bất cứ ở thiền đường nào.
Dạ thưa kính thưa thầy, cả các bác, các anh chị em, sẵn hôm nay con có một việc con muốn xin trình lên với thầy, là có đây thì có một chị chuyển khế cho hội ái hữu vô vi là chị Nguyễn Lan Hương. Tất cả cái giấy tờ về luật pháp là nhà chị Lan Hương đây coi dùm cho tụi con. Hiện tới bây giờ thì là hội ái hữu của mình đó là chỉ một hội ái hữu với tính cách bất vụ lợi, thành ra đối với tiểu bang Quebec mình muốn làm như là xin miễn thuế, xin miễn tất cả những cái thuế má của cái thiền đường, hay là để xin tất cả sự đóng góp của mấy anh chị mà được mà miễn thuế đó là mình không làm được. Thành ra hiện bây giờ là chị Lan Hương đương lo về cái giấy tờ đổi từ cái tính cách hội ái hữu thành ra một hội đoàn về tôn giáo, thì như vậy nó mới hợp thức quá tất cả giấy tờ. Thì đây là có những vài tài liệu và để xin nhờ chị Lan Hương cho biết thêm vài ý kiến để xin trình bày tức đức thầy cho rõ ràng.
Xin cảm ơn chị Bích. Trước hết tôi xin lỗi là lúc tôi vào đã thì thấy đông quá, có nghe tiếng thầy nhưng mà không thấy thầy, không có chào. Xin thầy thứ lỗi. Chuyện bây giờ đó thì về vấn đề hội đoàn đó, thì những cái điều kiện của thành phố Montreal cũng như tiểu bang Quebec là nếu mình muốn được miễn thuế về vấn đề như là thuế đất ở cho thiền đường, cũng như là những thuế về lợi tức đó, thì cần phải là một hội đoàn tôn giáo thành. Bởi vậy chúng tôi có trình bày với ban chấp hành là anh Thăng, và anh Thăng đại diện ban chấp hành cùng với chị Bích đã ngỏ ý kiến là muốn thay đổi cái gọi là quy chế để đổi từ một hội đoàn bất phù lợi thành một hội đoàn tôn giáo. Một trong những điều kiện để mà được chính phủ chấp nhận đó là phải được tất cả ít nhất là 2/3 của những người ở trong hội chấp nhận cho phép ban chấp hành làm một cái đơn nộp đơn lên chính phủ để xin thay đổi vấn đề đó. Bởi vậy nhân tiện hôm nay đó, chúng tôi xin yêu cầu mọi người có thể biểu quyết và cũng xin thầy chứng cho để có thể mà nộp giấy tờ lên cho hợp lý hợp lẽ nữa. Dạ. Xin rất lời.
Cảm ơn.
Vậy trước nhất là về cái vấn đề cái tên. Hồi xưa đó là mình là Association Amica Vovi du Canada, thì bây giờ phải đổi lại là Association Vovi du Canada, tại mình phải bỏ cái chữ Amica, thì Amica nó hơi có tính cách ái hữu, thành ra đối với về chính phủ thì mình không có được theo cái hợp lệ về tôn giáo mấy, thành ra có một cái điều, một cái chữ nhỏ như vậy, con kính xin thầy chỉ.
Không có sao.
Theo lời yêu cầu của chị Lan Hương thì nếu tất cả các quý vị đây đồng ý để cho tiếp tục vào những cái hồ sơ giấy tờ thì xin anh chị cũng đưa tay cho biểu quyết có tán học
thành
hay không.
Bác Bá, bác nói là nếu thay vì mình để Association Vô Vi đi Canada, tại vì nếu mình lập về về Quebec, mình để Association Vô Vi đi Quebec được không? Hay là về... mai mốt sẽ làm sạch cho tất cả các tiểu bang khác như Calgary hay là Vancouver có thể được quyền trừ thuế như là
ý mục đích của tụi con và thưa thầy, ý muốn làm nếu mà mình lấy ngay Montreal này tất cả những cái giấy tờ cũng như là cái căn bản tất cả những hồ sơ là một cái hồ sơ cho thật là hoàn tất. Để nếu mà được áp dụng cho tất cả những cái tiểu bang khác ở tại Canada để mà xin được miễn thuế cho những cái thuyền đường mà hợp lệ và chính thức đó, thì cũng có thể áp dụng được. Hiện bây giờ nó có hai tính cách, có thể là mình xin với tính cách liên bang hay là ở tiểu bang, thì cái vấn đề đó không biết cái thời gian nó có khác biệt rất nhiều hay không và nó có dễ dàng không, nhà chị Lan Hương trình bày.
Dạ, hiện giờ đó hội ái hữu Vô Vi là một hội tiểu bang, thành ra từ một hội tiểu bang đó đổi sang một hội tôn giáo tiểu bang nên rất là nhanh chóng, trong khi nếu mà nộp lên liên bang đó thì nó lâu hơn. Cái sự khác biệt của tiểu bang và liên bang nó chỉ ở nhằm ở chỗ cái cơ sở chính thức thôi. Ngoài ra đó, cái đó tiếng Pháp nó gọi là siège social hay là head office, thì chỉ cần cái siège social nó nằm tại Quebec là được. Yeah. Ngoài ra thì mình có thể có tất cả những nơi khác ở trong nước Canada cũng như ở ngoại quốc có quyền có những cái thiền đường khác mà vẫn ở dưới cái sự quản trị của cái thiền đường chính tại Montreal hay là trong tiểu bang Quebec. Yeah. Thành ra sự phân biệt nó cũng không thay đổi nhiều lắm thưa thầy.
Thành ra lúc đầu thì chúng con sẽ làm theo lia tiểu bang trước, một khi được cho tiểu bang Quebec thì con sẽ xin hỏi ý kiến anh Vương Thanh Sơn bên Vancouver và các bạn đạo Calgary, rồi sẽ làm được hai ba nơi
mình
trên đó
báo giờ biết.
Dạ, để mọi người được có quyền được
thì sau đó mình đặt ra nghiêm luật này kia nào đâu đó đàng hoàng cho nó tu tiến.
Thì trong cái quy luật của Hội Ái Hữu Vô Vi thì chúng con sử dụng 10 điều tâm niệm, 10 điều tâm đạo làm trong cái điều lệ của Vô Vi.
Được. con cũng kính mong nghĩa là tất cả các hồ sơ có thể hoàn tất được ở trong hôm nay.
Dạ. Cốt yếu của mình là muốn xây dựng cho người hung trở nên hiền. Có bao nhiêu nữa là những người tu vô vi sáng suốt thanh tịnh, không có làm điều ác nữa. Cái 10 điều tâm này là làm người hung trở nên người, người xạo trở nên người thật, là hữu ích cho cái xã hội này. Mình tới xã hội này, mình làm mang ơn xã hội này, mình phải đền ơn, là xây dựng được người trở nên tốt. Thay vì không có hướng đi,
chúng con xin chấm dứt tại đây, và chúng con thành tâm cảm ơn thầy nhiều. Và sang năm thì như hôm qua thầy có cho chúng con 10 ngày thì cũng con cũng lúc nãy cũng có một số bạn đạo muốn có nói là xin xác nhận về cái ngày giờ cho chắc ăn.
Ngày giờ thì chưa nói được à. Bây giờ tôi còn đi, tôi còn tung bay nước gió từ lúc nào mà về tới.
Thì ở Montreal chúng con thì được nghỉ, tại như là ở đây các cái ban căng sở công suất sông là ai cũng được nghỉ vào 2 tuần lễ cuối cùng của tháng 7.
Tháng 7
dạ, 2 tuần lễ cuối cùng của tháng 7. Thì nếu mà thời gian tính của thầy thuận tiện mà không có gì trở ngại thì chúng con xin giữ 2 ngày, 10 ngày trong cái 2 tuần lễ cuối cùng của tháng 7.
2 tuần lễ cuối cùng của tháng 7. Tháng 7 năm tới.
Dạ, 94.
Năm tới, ok. Năm tới chắc có thì giờ chứ. Phải về đây rồi tôi đi Calgary mà. Có đại hội Calgary mà. Đại hội cắm trại vui lắm.